vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đây, công an rất đông kinh ở tôi đây.
Rất là đông công an.
Họ chuẩn bị sẵn sàng những chiếc máy quay. Đây là những viên công an rất là đông. Cả sắc phục và thường phục đấy ạ.
Vâng, thưa quý vị, rằng là rất đông.
Bao vây rồi, sau khi tôi bắt đầu bật chế độ live stream đây.
Có lẽ khoảng vài chục người.
Sau khi bật chế độ live stream, họ đã giặt khỏi cánh cửa. Tôi đã phải lật tung cái tấm màn che cửa ra. Lật tung tấm màn che cửa ra để tôi ghi lại hình ảnh của họ. Họ rất là hung hăng. Tôi vừa lấy cái quần áo thôi, tôi sẵn sàng, tôi chuẩn bị lên việc bị bắt rồi. Tôi cũng không nghĩ rằng là họ để yên cho tôi đâu. Bây giờ là 5:30, họ đến họ vào cửa, rồi họ chuẩn bị tất cả những cái dàn máy quay
ở trước cửa nhà tôi.
Cả công an sắc phục và thường phục rất là đông. Tôi nghĩ thì chắc chắn rằng là có lẽ là hôm nay họ sẽ bắt tôi thôi.
Đó là đoạn livestream của Trịnh Bá Phương ngay trước khi anh bị bắt, sáng nay 24 tháng 6 tại Hà Đông, Hà Nội. Có ít nhất là 3 dân oan mất đất trở thành nhà hoạt động đã bị bắt đi. Vào lúc 5:30 giờ Việt Nam, lực lượng an ninh sắc phục và thường phục đã phá cửa nhà Trịnh Bá Phương tại Dương Nội và Bắc Anh. Trịnh Bá Phương là người đưa tin về vụ Đồng Tâm liên tục từ lúc xảy ra việc chính quyền cho 3.000 quân tập kích vào Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 cho đến nay. Mà theo anh nói trong livestream là vì việc này mà xảy ra vụ công an bao vây và bắt anh sáng nay.
Họ bắt tôi ngày hôm nay thì có nghĩa rằng là cái vụ Đồng Tâm có rất nhiều mong muốn công luận và tất cả những cơ quan ngoại giao tế quan tâm đến Đồng Tâm. 29 con người đang phải đối mặt với những bản án rất là nặng nề. 29 người dân Đồng Tâm.
Trịnh Bá Phương là con trai lớn của hai vợ chồng dân oan Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu. Cả hai vợ chồng đều bị bắt tù vì bảo vệ đất. Bà Cấn Thị Thêu đã ngồi tù 2 lần, tổng cộng 35 tháng tù. Và theo ông Trịnh Bá Khiêm cho biết, vợ ông ở Dương Nội tại nhà con gái sáng nay nghe tin nhà con trai bị bao vây. Khi bà chạy sang thì bà cũng đã bị bắt.
Con gái tôi ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội đã gọi điện thoại thông báo cho tôi là bắt chị Bá Phương, cũng lệnh theo điều như là bắt chị Tư làm phát tán tuyên truyền tài liệu chống cộng sản. Còn vợ tôi là Cấn Thị Thêu thì ngủ ở một nhà khác, vừa ra khỏi cổng là chúng bắt đi luôn, cũng chưa thấy đọc lệnh bắt gì. Thấy con gái tôi bảo cũng chưa thấy đọc lệnh bắt gì cả, cứ bắt đưa đi.
Một người khác cũng bị bắt sáng nay tại làng Dương Nội, đó là chị Nguyễn Thị Tâm, hay còn gọi là Tâm Thợ Cấy, Tâm Dương Nội. Chị Nguyễn Thị Tâm là người đã sát cánh với những người dân oan trên phố Dân Oan tại Hà Nội. Chị là cầu nối giữa họ và những nhà hảo tâm, giúp đỡ những người dân oan trong thời gian họ khiếu kiện tại Hà Nội. Theo bà Bùi Thị Minh Hằng, một cựu tù nhân lương tâm, xác nhận rằng chị Nguyễn Thị Tâm bị bắt khi trên đường ra chợ.
Tức là hiện nay là chúng nó đã bắt khống chế hoàn toàn gia đình của chị Bá Phương, gồm ở rất nhiều những căn nhà khác nhau đó. Và Nguyễn Thị Tâm thì nghe nói là bị bắt trên đường đang đi chợ. Thường thì chị Tâm chị đi làm ruộng rất là sớm, thế cho nên là chị cũng đã bị bắt. Lúc đó là có lẽ nó bắt ở ngoài đường theo lịch trình mà chị đi.
Dạ.
Đó, anh em Hà Nội thì nghe nói là bị canh gác hết. Và hiện nay tôi ở tận Vũng Tàu thì trước cửa nhà tôi thì hiện nay cũng đang rất là đông.
Trong livestream thì Trịnh Bá Phương cũng cho thấy con trai nhỏ 3 ngày tuổi của anh vừa chào đời hôm 20 tháng 6 thì đang ngủ trên giường, ngay trong căn phòng nhìn ra đường, nơi cảnh sát đang tìm cách phá cửa xông vào. Bên ngoài, hai phụ nữ lớn tuổi là mẹ vợ của Trịnh Bá Phương đang cố gắng lấy thân mình chặn cửa để bảo vệ cho con rể và con gái mới sanh 3 ngày tuổi đang nằm ổ trong bất lực.
Chắc là đến nó bắt cháu đây mà nó rất là đông, công an sắc phục. Mẹ ơi, có những người sắc phục còn đông không? Đông lắm à? À. Đây họ chuẩn bị họ phá cửa. Này họ phá cửa.
Mẹ chúng mày này là
làm. Cho đi, cho đã.
Cho đã. Mời cái này. Mời. Đây xuống đã. Mày đến đây.
Khi hai người phụ nữ này bị lôi đi thì một nhóm người mặc thường phục lẫn sắc phục màu xanh của công an bước tới và một người đã đưa kềm cộng lực lòn qua các song sắt cổng nhà của Phương để cắt khóa trước ống kính livestream của Trịnh Bá Phương.
Vâng, thưa quý vị, là họ sẽ bắt tôi thì như trong cái di chúc của tôi đã nói, là tôi không có ý định tự tử nếu khi bị bắt.
Tôi không có ý định tự tử.
Và tình trạng của tôi hiện tại sức khỏe của tôi rất là khỏe mạnh. Tôi không có dấu hiệu gì của các cái bệnh tật gì trong người cả. Sau khi bị bắt, tôi mà có bị chết trong đồn công an hay bị chết trong các trại giam, trại tạm giam thì đó là do công an đã giết thủ tiêu tôi. Và khi nếu như khi tôi bị chết trong trại giam, trong đồn công an thì tôi đề nghị tất cả gia đình và bà con dân làng không ai được chôn xác tôi. Hãy bảo lưu xác đó để làm bằng chứng tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Con tôi thì vẫn đang ngủ say. Đây là đứa con của tôi vừa mới chào đời. Con tôi chỉ lên tiếng để nói lên cái sự thật, tố cáo lên cái tội ác của chế độ cộng sản. Thế mà ngày hôm nay là họ đến để bắt tôi này, huy động rất là đông, rất nhiều tình trạng bị tra tấn, bị ép cung ở trong đồn công an xảy ra. Cũng có thể họ sẽ tiếp tục áp dụng cái hành vi đó với tôi, cũng có thể họ tiếp tục họ sử dụng những cái hình thức đó là tra tấn ép cung và đánh đập tôi như đối với nhiều người khác.
Trịnh Bá Phương đã rất bình tĩnh livestream cảnh công an phá cửa nhà vào phút cuối cùng chính khi anh bị bắt và hình ảnh livestream bị tắt đột ngột.
Đây, họ cầm kìm họ phá cửa. Anh như các ông phá cửa nhà tôi đi, xâm phạm các thứ bất hợp pháp. Đây, con tôi đang ngủ say đây, họ đập cửa nhà tôi.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tường thuật của ông Trịnh Bá Khiêm về những gì xảy ra sáng nay với con trai út của ông là Trịnh Bá Tư tại Hòa Bình, nơi ông và con trai ở để canh giữ vườn bưởi của họ. Dạ thưa, xin chào ông Trịnh Bá Khiêm. Dạ thưa ông, câu hỏi đầu tiên là chuyện gì đã xảy ra với gia đình ông sáng hôm nay thưa ông?
Sáng nay thì tôi với con trai út của tôi là Trịnh Bá Tư chưa ngủ dậy thì công an, cảnh sát cơ động đến bao vây và phá cửa nhà tôi, chỗ tôi đang ngủ và chỗ Tư đang ngủ. Rồi vào đọc lệnh khám nhà, lục tung hết đồ đạc của gia đình tôi, khống chế tôi và khống chế Tư.
Thưa ông, sáng nay ông và Tư ngủ ở đâu? Còn Trịnh Bá Phương và vợ ông thì là đang có mặt ở đâu thưa ông?
Sáng nay thì tôi với Trịnh Bá Tư đương ở tỉnh Hòa Bình. Thì tôi ngủ một nhà, Trịnh Bá Tư ngủ một nhà. Còn vợ tôi là Cấn Thị Thêu thì ở quê Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Vợ tôi Cấn Thị Thêu thì ngủ cùng với Trịnh Thị Thảo, con gái tôi ở một nhà khác. Còn một nhà thì hai vợ chồng Trịnh Bá Phương ngủ, thưa chị.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, sáng nay khi công an đọc lệnh và khám nhà ông, thì ông có biết chuyện gì đang xảy ra với những người thân của mình ở những ngôi nhà khác nhau không thưa ông?
Thưa chị, là chúng thu giữ điện thoại và chúng khống chế tôi, không cho tôi được biết một thông tin gì nào khác nữa.
Thế thì rồi làm sao ông biết chuyện gì đã xảy ra với người thân của mình thưa ông?
Khi mà chúng khám tôi ở xong thì chúng đưa tôi về chỗ tư ở và ngủ. Thì
cách đó bao lâu thưa ông?
Chỗ Tư ở cách chỗ tôi khoảng độ 300 mét.
Dạ. Tức là ở trong rẫy, đúng không à?
Tôi ở đều ở nhà vườn hết.
Dạ vâng. Rồi chuyện gì xảy ra thưa ông?
Chúng đọc lệnh khám nhà và chúng thu giữ mấy cái giấy tờ về các cái bài viết tố cáo chế độ cộng sản với phản biện chế độ sai trái, các việc làm sai trái của chế độ cộng sản.
Ai viết những cái bài viết đó? Những bài viết đó là được viết ra bởi ông hay bởi Phương, hay là những bài viết đó in từ trên mạng ra?
Bà, đấy là những cái bản nháp đã viết lên bài lên mạng rồi, có bạn thì còn chưa kịp đưa bài lên mạng.
Dạ. Khi mà họ khám nhà ông, họ tịch thu một số đồ đạc ở nhà ông, thì họ đưa ông qua nhà nơi Trịnh và Bá Tư ngủ, thì cách đó 300 mét. Thì chuyện gì đã xảy ra tại nhà của Trịnh Bá Tư thưa ông?
Tôi về đến đấy thì bọn cộng sản đã khống chế Trịnh Bá Tư. Bọn cộng sản đưa tôi về đấy để tôi nhận lại căn nhà và tôi nghĩ khả năng là chúng đã đọc lệnh bắt Trịnh Bá Tư khi tôi không có mặt ở đấy, tội làm tàng trữ tài liệu tuyên truyền chống cộng sản. Sau đó thì về đấy được khoảng độ 20 phút thì chúng bắt con tôi là Trịnh Bá Tư lên lên xe tù và trở đi.
Họ bắt là họ đưa đi hay là có còng tay không thưa ông?
Lúc họ bắt lên xe tù thì tôi chưa thấy cuồng tay, nhưng mà chắc là lên xe là chúng nó cuồng tay thôi.
Thái độ của Trịnh Bá Tư lúc đó như thế nào thưa ông?
Thái độ của Trịnh Bá Tư lúc đấy là rất là hiên ngang và dũng cảm. Khi chúng chuẩn bị đưa Trịnh Bá Tư lên xe tù và Trịnh Bá Tư hô đả đảo chế độ cộng sản hèn với giặc ác với dân, tôi cũng đồng thanh cùng hô lên đả đảo chế độ cộng sản, hô nhiều lần.
Khi mà Trịnh Bá Tư và ông hô như vậy thì những nhân viên công lực có phản ứng gì không thưa ông?
Bọn cộng sản thì nó lấy tay bịt mồm Trịnh Bá Tư, không cho Trịnh Bá Tư hô, còn tôi hô thì bọn cộng sản không động gì đến tôi.
Yeah. Khi mà các nhân viên công lực đưa Trịnh Bá Tư đi thì ông có kịp nói gì hay làm gì với con trai mình không thưa ông?
Thưa chị, tôi chỉ ôm con tôi và Trịnh Bá Tư một cái thôi ạ.
Rồi làm sao ông biết được tin tức xảy ra đối với con trai lớn của mình là Trịnh Bá Phương và vợ của mình là bà Cấn Thị Thêu, thưa ông?
Con gái tôi ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội đã gọi điện thoại thông báo cho tôi là bắt Trịnh Bá Phương, cũng lệnh theo điều như là bắt Trịnh Tư làm phát tán tuyên truyền tài liệu chống cộng sản. Còn vợ tôi là Cấn Thị Thêu thì ngủ ở một nhà khác. Vừa ra khỏi cổng là chúng bắt đi luôn. Cũng chưa thấy đọc lệnh bắt gì. Thấy con gái tôi bảo cũng chưa thấy đọc lệnh bắt gì cả. Cứ bắt đưa đi thôi.
Với ba người bị bắt, ba nhân lực lao động chính trong gia đình là bị bắt, và con dâu thì mới sinh con được ba ngày. Trước tình cảnh này thì sắp tới ông nghĩ là mình sẽ xoay sở như thế nào thưa ông?
Gia đình nhà tôi đã tính trước rồi, thì con gái tôi nó đến đất vườn ở Hòa Bình này làm việc và trông nom nhà cửa và thuê người làm. Còn tôi thì vừa làm vừa tiếp tục đấu tranh chống bọn cộng sản.
Dạ thưa, cảm giác của ông như thế nào khi trong gia đình mình có đến cả ba người thân yêu bị bắt đi thưa ông?
Cảm giác của tôi thì cả gia đình nhà tôi đã xác định từ trước rồi. Trước đến nay thì chúng bọn cộng sản đã cướp đất gia đình nhà tôi nói riêng và của cả xã Dương Nội nói chung, và cướp đất trên toàn đất nước Việt Nam. Gia đình nhà tôi đều căm thù bọn cộng sản là bọn kẻ cướp, đánh đập các con tôi nhiều lần và đã bỏ tù vợ tôi hai lần và bỏ tù tôi một lần. Chỉ có cảm giác là căm thù bọn cộng sản và chống bọn cộng sản đến khi nào chúng nó sụp đổ thì thôi.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn ông Trịnh Bá Khiêm rất nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.